Cha ruột đặt cây bút đỏ trước mặt tôi và bảo tôi tự gạch tên mình khỏi gia phả. Phòng thờ nhà họ Ninh im đến mức tôi nghe rõ tiếng mưa gõ lên mái ngói, gần 50 người đứng thành hai hàng sau lưng ông. Trên bàn gỗ dài, tên Ninh Tư Nguyệt vừa được viết bằng mực đen còn chưa khô. Ninh Chính Dương đẩy tờ giấy về phía tôi. Con chỉ cần ký vào bản thỏa thuận bên cạnh, gia đình sẽ công nhận huyết thống, nhưng tên Gia Hân vẫn được giữ ở vị trí hiện tại. Đây là cách ít tổn thương nhất cho tất cả. Tôi nhìn cây bút. Đầu bút đã thấm mực đỏ. Họ không cần chữ ký để đưa tôi về. Họ cần chính tay tôi xác nhận rằng tôi chưa từng thuộc về nơi này. Ninh Gia Hân đứng đối diện tôi trong bộ váy màu trắng ngà. Cô là người đã sống trong căn nhà này suốt 24 năm. Gọi cha mẹ tôi là cha mẹ, đứng trong mọi bức ảnh mà lẽ ra có thể có mặt tôi. Tôi từng nghĩ người muốn tôi biến mất nhất sẽ là cô. Nhưng khi tôi vừa cầm bút, Gia Hân bước lên, giật tờ ra phả khỏi bàn. Không ai ký cả. Ninh Chính Dương quát tên cô. Gia Hân không lùi, cô xé bản thỏa thuận làm đôi, đặt hai nửa giấy trước mặt ông. Cha dùng tên chị ấy để giữ quỹ, dùng tên con để giữ thể diện. Cha có từng hỏi chúng con muốn giữ thứ gì không? Mọi ánh mắt chuyển sang tôi. Tôi lấy từ túi áo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là con dấu của quỹ Tĩnh Lan, quỹ do bà nội tôi lập trước khi qua đời. Tôi đặt nó xuống cạnh bút đỏ. Trước khi bàn xem tên ai được ở lại, tôi nói, chúng ta nên bàn xem nhà họ Ninh còn quyền dùng tên bà nội hay không. 6 tuần trước, tôi còn chưa biết con dấu ấy tồn tại. Sáng hôm đó, tôi đang đứng giữa xưởng Thanh Kiều, cố giải thích với 32 người rằng chúng tôi có thể không nhận được lương đúng hạn. Xưởng nằm ở rìa khu phố cũ phía nam Tô Châu. Nơi này vốn là một kho nhuộm bỏ hoang, mái thấp, tường gạch xám và có con kênh nhỏ chạy sau sân. Chúng tôi sửa lại thành xưởng chung cho những người thợ, từng bị các nhà máy lớn cho nghỉ vì tuổi cao hoặc vì không chịu giao mẫu dệt gia truyền. Công việc của tôi không có gì cao sang. Tôi tìm đơn hàng, tính tiền nguyên liệu, kiểm tra màu vải và bảo đảm người làm ra sản phẩm được ghi tên trong hồ sơ bán hàng. Sáng ấy, những cuộn lụa chưa nhuộm xếp dọc bức tường, màu trắng ngà của chúng khiến căn phòng càng lạnh. Đơn của khách sạn Minh Hồ bị hủy rồi sao? Cô Lưu hỏi. Tôi gấp lá thư đặt trên bàn. Không phải khách sạn hủy, công ty trung gian đổi nhà cung cấp. Công ty nào? Công ty nào? Tôi không muốn nói, nhưng mọi người đều đang nhìn tôi. Ninh Thị. Không khí trong xưởng lặng xuống.